Thiền sư Viên Ngộ và đang là trích dẫn trích một cái vị thiền sư khác nữa. Cái thiền tông đó, theo cái truyền thống thiền tông người Hoa đó đã hơn 1.500 năm rồi, 500 năm rồi, tạo rất nhiều cái người giác ngộ, thiền sư giác ngộ. Thành ra cái đời mới chúng ta không có gì mà chúng ta mà khám phá mà gì mới hết. Thành ra đối với thầy nghĩ đó, nếu quý vị mà những vị thiền sư đó mà thiệt sự mà muốn mà hiểu đó, thì chỉ cần nghiên cứu những cái lời dạy của tổ sư, nghe thầy thì những thiền sư trước đó, thì không có gì, quý vị không có gì hiểu mới hết. Tại sao như vậy? Tại thầy thấy á, cái những cái người mà giác ngộ, khi mà người giác ngộ rồi người ta khám phá nữa không có gì mới hết. Đó. Thành ra một khi cái người mà giác ngộ rồi người ta khám phá rằng cái trí huệ của họ không có gì mới hết. Thầy cam đoan quý vị, khi quý vị giác ngộ rồi quý vị không có cái gì khám phá, cái gì mới hết. Tất cả những đó là cái trí huệ mà trước giờ quý vị có đã sẵn có rồi. Mà mỗi người khi ta mở, ta giác ngộ, ta hiểu giống nhau. Okay. Thằng cái trình độ, đương nhiên là những người giác ngộ trình độ cao hơn thì họ thấy nhiều hơn và hiểu nhiều hơn cái người trình độ thấp. Nhưng đều, cái sự biết của họ nó đều giống nhau, nó không khác vậy. Nên thành ra bởi vậy, những cái người mà thầy tin là những người vị thiền sư mà hiểu có trí huệ, người ta thay vì ta ngồi ta nói này nói cái nọ, người ta bỏ thì giờ ta nghiên cứu những cái vị thiền sư cao hơn họ, để họ hiểu thêm, mà họ nới rộng cái trí huệ của họ. Thành ra chỉ khi mà họ dạy, họ mới dùng những cái lời nói mà giảng nghĩa cho đúng hợp thời hợp cơ thôi, thì ra cái lời nói không có ngoài cái sự hiểu biết đã có sẵn có rồi. Cái vị thiền sư này nói là dạy hết tất cả mọi trình độ. Ngài nói là đừng có nghĩ về bất cứ gì, đừng có trụ trên bất cứ cái gì. Dầu nó là trong cái thế giới hoặc là xuất thế, hoặc là thuộc thế, hoặc là xuất thế. Cái tâm này, trong câu này, đừng nghĩ về cái gì hết. Nghĩ là cái tâm mà suy nghĩ quý vị đó. Đừng có nghĩ gì hết á. Và cái tâm đang suy nghĩ đó. Đang đắn đo đó. Cái trù này là ý lại, ý nghĩa của trù là ý lại. Ok. Cái nghĩ này là cái mà cái thời buổi thời đại này người ta suy nghĩ nhiều, tại khi vào đại học học, vào trường học để mà học cái cách suy nghĩ, cách tính toán. Cái tâm là cái tâm mà cái tâm đang tính toán để làm tư lợi. Ok. Tại sao như vậy? Tại sao mình nên tính toán tư lợi? Cái tâm quý vị nó đang khi nào nó đang tính toán để làm tư lợi hết. Có đúng không? Cái này thầy buồn phiền muộn lắm, tại vì nói người ta thấy vì là nhỏ nhen. Tại sao? Tại vì nhỏ nhen, tâm chuyên môn tính toán tìm cái lợi, cái tư lợi nhỏ nhỏ thôi, còn quên cái tư lợi của cái đại sự. Ok, nói xong ai cũng nhìn thầy tỉnh bờ. Thầy nhớ cái gì, có thầy nó có đúng không? Người ta nói thầy nói đúng. Thầy hỏi ngược lại, nếu thầy nói đúng tại sao cái gì không có cúi đầu xuống mắc cỡ? Đã lộ cái xấu mà còn không biết mắc cỡ nữa, tệ không thể tưởng nữa. Thì bởi vì lúc Đức Phật cái đấy, thì bây giờ thầy mới nói khi mà Đức Phật mà giác ngộ sang, Đức Phật nhìn chúng ta lắc đầu nữa, mắc cỡ đừng phí thì giờ tụi này. Cái trù này nó vi tế hơn. Ok, cái trù này nó còn tệ hơn là cái suy nghĩ, tại cái trù này là không cần suy nghĩ luôn. Nhìn thấy không? Cái trù này còn tế nhị, cái trù này quỳ ý lại, cái vị không cần suy nghĩ mà tự động ý lại. Trù trên chồng mình chẳng hạn, bắt ông đi làm việc làm tiền, đem tiền về nhà xong rồi trù lên ông, cho đến khi ông ngộp thở luôn. Cái trù này là mình ý lại vào, mình nghĩ là mình có thể ý lại vào. Cái trù này là nó tự động, không cần suy nghĩ nó ra. Thì thấy cái trù này là mình cứ tưởng. Mình thấy không? Thành ra đời xưa, vì thiền sư đời xưa đã xưa rồi đã nói câu này, cái vị thấy nó có hợp thời, thời cơ dễ sợ. Là tại vì cái bản tính chúng ta như vậy. Đây là cái bản tính của con người. Là cái vị mà trù bất cứ cái gì là cái vị sẽ bị kẹt. Mà tại vì không có thể đổi thay đổi kịp. Thành ra cái trù là khiến quý vị bị kẹt và không thể thay đổi được. Vì nó ngược lại, nếu cái vị mà không trụ, mà không nghỉ thì chuyện gì xảy ra? Cái vị biết không? Theo cái truyền thống người giáo lý người Phật giáo thì ta nói một cái thế giới nó qua cái bốn cái giai đoạn là sinh sinh trụ hoại biến và không đổi và không thì bốn trụ đó nghĩa là sao, là nó sinh ra, thế giới nó được tạo ra, xong nó sanh trưởng, nó biến đổi, xong nó bắt đầu nó bị hoại, bị bể, xong nó sẽ biến mất. Đó không phải riêng cái thế giới, còn bất cứ gì trên cái thế gian này đều phải như vậy, trừ ra một cái thôi, ngoài ra cái Phật tính thôi. Cái gì ngoài ra cái Phật tánh mình, không có cái gì mà không qua cái bốn giai đoạn này. Có người giơ tay hỏi thì như vậy là ủa cái quan niệm nó có vẫn liên quan tới cái tình độ là không? Thì nó có nhé. Okay. Tình độ nó cũng như vậy. Cái quả tình độ nó cũng như quả bất tình, nó cũng qua bốn cái giai đoạn như vậy. Ok. Cái đặc biệt của cái quả tình độ như vậy nè, ok. Là cái quan niệm của tình độ là cái vị sẽ thành Phật trước khi bất cứ chuyện gì nó xảy ra. Thành ra quả tinh độ là nó vẫn quá biến chuyển, cái biến chuyển nó rất là chậm. Cái này trong kinh Phật Thật Giảng, ngài Thiên Hóa cũng giảng sơ về chuyện này. Cái này ngoài cái sự hiểu biết của khoa học một tí, thành cái vị phải về nghe vậy thôi. Okay. Thế giới bắt đầu tạo ra cái tứ thiên hạ nó hiện ra. Chính chúng ta có cái quả trời trước khi mặt đất mới tạo ra, không có ai ở. Rồi những cái vì quả trời đó, người của trời đó, ta có cái thần thông ta bay xuống đây được. Quả trời đó giống như họ đi nghỉ hè đó, lúc đó đầu mà quả đất mà mới tạo ra, lúc mà cái thế giới tứ thiên hà bắt đầu lập ra thì cái quả trời đó người ta có thần thông ta bay xuống đây. Hồi đó lúc đầu thì cái mặt trên mặt đất nó có một cái lớp nó giống như là cái gì quý vị biết không, giống sô cô la vậy đó. Lúc đầu cái mặt đất mà nó có giống cái miếng lớp, một lớp giống như là sô cô la vậy đó. Okay. Thành ăn rất là ngon, còn ngon hơn là sô cô la từ Thụy Điển đó. Thế nên họ bắt đầu cắn và thấy ngon ngon. Nó ăn rồi, ăn cái sô cô la thì cứ biết sô cô la nó mập dễ sợ lắm, thằng ngày người nó cân nặng. Ok. Thì quý vị biết á, họ cuối cùng họ có thể là thầy cười đấy, chọc cái viện đấy, thì họ nặng tại mập ra, với là ăn no có buồn ngủ nữa, bơi không băng được, thành bị kẹt bay không được nữa. Thành cái tổ tiên chúng ta là của trời. Thành ra cái lịch sử Việt Nam mình rất là chính xác, mình đúng là rõ ràng là con rồng cháu tiên, đúng không? Đúng không? Mình là con rồng cháu tiên mà. Thành bởi trong cái lịch sử loài người chúng ta có hai cái vị vua trời rất là có thế lực. Thứ nhất là vua của Thiên Chúa Giáo. Thành cái vị vua trời thứ nhì mà cũng còn có thế lực hơn nữa là cái vị vua của Sơ Thiền. Thành bởi cái vị vua Sơ Thiền đó khi nào cũng đùm bọc chúng ta ấy, tại vì ngài đã biết rằng thành ra cái vị vua Sơ Thiền rất là đùm bọc cho dòng người, tại họ ngài thấy rằng á, những cái lục sử con người thấy rõ ràng là họ từ Sơ Thiền trở xuống bay xuống. Tại sao thầy kể cái chuyện này cho quý vị nghe, nó có cái lý do quý vị nghe không? Thầy đang lo cái ông Sa Di này mà ông cứ kẹt mua cái sô cô la này, tại vì cái tổ tiên chúng ta là kẹt ở đây tại vì ham ăn sô cô la. Quý vị thấy cái ý nghĩa của câu chuyện này không? Cái vị thiên thần này họ chấp trước vào cái tất cả quả đất này, thành họ đi không được nữa. Thành quý vị thấy, thầy kể câu chuyện này cho quý vị thấy, trụ sẽ bị kẹt. Bởi vì cái bản tính của nhân loại này, mình trụ thành mình bị kẹt. Thầy nói giảng cái này thì quý vị nghe để không phải để mà chứng minh cho quý vị, mà chỉ giảng thì một cái bài học về trí huệ thôi. Ngoài thắc mắc gì không? Tiếp tục 472. Tu Bồ Đề Bồ Tát vì lợi ích hết thảy chúng sanh nên bố thí như vậy. Như Lai thuyết hết thảy các tướng tức là phi tướng, Lai nói hết thảy các chúng sanh tức là phi chúng sanh. Và tâm 475. Những ai muốn hiểu về cái đường Bồ Tát đạo thì phải được chú ý. Thì những cái người mà Bồ Tát đó, họ phải làm lợi cho chúng sanh chứ không phải tư lợi. Họ luôn luôn bố thí. Nói quý vị nghe, bất cứ giây phút nào trong ngày người Bồ Tát cũng đang bố thí hết. Bởi vì họ mới là Bồ Tát. Họ khi nào họ nhận bố thí. Tại sao họ bố thí? Tại sao? Tại vì thầy đã trả lời quý vị trong cái tấm này luôn. Hành vi xả kỹ lời là ok. Nghĩa là hy sinh cái bản thân mình mà để làm lời cho người khác. Vì vậy họ phải cái cách họ làm việc là vậy, họ luôn luôn bố thí. Ok, họ từ bỏ những cái tư lợi để mà lợi tha. Thành cái người mà cái người Bồ Tát nó đặc biệt cái chỗ là họ luôn luôn tìm cách là làm lợi mà lợi tha. Thành mình có thể nói Bồ Tát là quên cái bản thân để chỉ làm lợi cho người khác, tại họ chỉ nghĩ chừng làm lợi người khác vậy. Ok. Khi mà quý vị tới một cái cảnh giới mà có thể xả cái thân mình đó, thì lúc đó quý vị, cái tư lợi quý vị nó lớn không thể tưởng được. Thành nói quý vị một cách khác là họ không trụ vào cái bản thân họ, cái tư lợi, thành cuối cùng cái tư lợi họ lớn không thể tưởng tượng được. Bố thí là gì? Cho tài sản. Thành người Bồ Tát đó, luôn luôn bố thí ba cái loại bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Thì quý vị nghĩ lại cho coi, nếu quý vị bố thí mà không bị kẹt vào cái ngã mình, cái tư lợi, thì cái cuối cùng cái tư lợi quý vị nó lớn không tưởng tượng được. Có hiểu được như vậy không? Cái ngã mình nó cản trở cái lợi lớn nhất mình có thể có. Bồ Tát càng ngày càng bố thí, càng hiểu được cái điểm đó. Họ thường thường Bồ Tát là họ cho nhiều hơn họ là lấy. Họ không muốn nợ quý vị. Okay. Họ mà nợ cái vì là họ sẽ hết phước và không thể tu Bồ Tát đạo nữa. Hết phước làm sao mà tu được, tiếp tục tu Bồ Tát đạo. Bồ Tát tu cái đường họ là họ bố thí cái phước của họ, cho họ không lấy, không có dùng cái phước của quý vị. Họ không có phân biệt chúng sanh. Đừng có tới nói thăng phiền Bồ Tát, sao Bồ Tát giúp kẻ thù của con, địch thủ của con. Bồ Tát nói địch thủ với con đối với Bồ Tát cũng là giống nhau hết. Thành ra cái này cái đặc điểm của Bồ Tát, Bồ Tát lúc nào cũng bố thí, lúc nào cũng đang bố thí, nó khác biệt phàm phu chúng ta cho đó. Sống một cách rất an nhiên tự tại. Quý vị không thể có thể sống an nhiên tự tại chỉ sau khi quý vị không còn lo lắng về cái bản thân mình. Nhất là mình bớt nhỏ nhen bỏng xỉn. Càng bố thí càng nhiều sẽ càng bớt ích kỷ, càng bớt nhỏ nhen. Nên Bồ Tát khi mà bố thí đó, họ không trụ bất cứ chỗ nào. Đây là cái pháp tu của họ. Đừng có nghĩ là họ dốt, họ khờ như cái vị tưởng đó. Những người trẻ đó hay nói, nếu như bố thí mà sống mà không còn cái thích thú cái đam mê thì sống làm cái gì? Ok. Thì họ những cái người này đó, họ đang còn chấp trước về cái kích thích, cái sự thích thú của họ. Họ mà chấp trước vào cái đam mê của họ thì họ không tìm được cái đam mê lớn lao nhất. Bất cứ cái gì mà chấp trước vào bất cứ cái gì thì quý vị không thể là thấy được cái toàn diện của cái sự thật. Chẳng hạn như nói về cái thế giới của chúng ta bây giờ này, trong cái tòa án này. Okay. Chẳng hạn như vào cái con tòa đó, vì con tòa thường thường không có quyết định, không xét cái phán làm con tòa tại sao, rút lui tại sao? Tại vì nói tôi có cái tư lợi trong cái chuyện này. Thành cái vị con tòa sẽ rút lui tại vì nói tôi thiếu cái sự sáng suốt, tại tôi có cái tư lợi trong này, có cái chấp trước trong này. Người quan tòa, tôi đang có cái sự tư lợi trong này, thành thế nào có công bằng của hai bên. Quý vị có bất cứ cái chấp trước nào, quý vị khó mà làm lợi cho người khác. Quý vị thấy cái chấp trước nó khó. Cái chấp trước nó khiến cái đầu óc quý vị nó thiếu sáng suốt. Thành là Bồ Tát khi mà người ta tu cái pháp bố thí mà ta phải do dự, quý vị không? Thầy trả lời quý vị không được. Làm sao bây giờ? Quý vị mà chấp trước là ráng mà chịu. Bồ Tát kẹt sơ sơ, còn quý vị kẹt đủ thứ hết. Chúng ta kẹt đủ thứ, kẹt đồ ăn, kẹt tiền, kẹt tình thương, kẹt đam mê, kẹt đủ thứ hết. Làm gì bây giờ? Thầy cũng chịu. Đi cho khác dùng. Sống ăn nhưng tự tại nghĩa là sao? Nghĩa là cái câu nói đó là thanh phong minh nguyệt tùy thời hiện. Nghĩa là gió nó thổi hoặc là trăng nó tới thì kệ cho nó tới. Mình sống một cách mà không có chấp trước gì hết. Bất cứ cái gì cũng được hết. Ok. Thành cái Phật giáo mình, cái quan niệm Phật giáo mình không phải là tự do mà tự tại. Quý vị thấy sự khác biệt giữa tự do với tự tại không? Tự do muốn làm gì làm, tự tại bất cứ cái chuyện xảy ra mình cũng không sao hết. Cái nào nó tự do hơn? Cái này nhắc lại cái gì một người, cái gì nhớ, cái này nhắc lại cái gì nghe. Nếu cái gì còn chấp trước vào bất cứ cái hình thức nào của cái bố thí là cái gì đang chỉ tạo ra cái phước báo của quả trời thôi. Thế cái ví dụ thầy mới nói về cái cho tiền phục bò đó là chỉ là ví dụ cho cái gì thấy. Mình sống mà không có nghĩ tới mà không có trù cái đó. Okay. Phật nói là không tướng, tức là cho không có kẹp cái tướng cho, mà cho cái người chúng sanh là không kẹp vào cái tướng mà chúng sanh đang cho. Khi cho cái bố thí này á, tới tột cùng á, quý vị sẽ thấy được cái hữu là không, không là hữu. Hữu á, là cái tài sản cái gì. Không là gì? Không là khi nào quý vị cho hết cái tài sản thành không. Có người nói nếu như vậy thì chừng nào mà con chết con sẽ cho tất cả. Thầy nói là, có người nói là con chừng nào con chết con cho tất cả. Thầy nói wrong, cái chỗ đó sai chỗ đó là tại vì hiện bây giờ nó vẫn còn, chưa phải là không. Chừng nào chết mới là không. Người Việt Nam gọi là hứa. Cái không là hữu nghĩa là sao? Không ai hiểu được đâu. Không là hữu nghĩa là sao?